Đời sống ở tỉnh lỵ êm ả như nước hồ thu. Nếu một viên sỏi ném xuống đổ làm mặt hồ gợn sóng, thì một viên khác bình thường dù rất nhỏ mọn cũng đủ làm xôn xao tỉnh lỵ. Những đồng nghiệp của tôi đã không hiểu thế. Họ mang theo đời sống Sài Gòn về tỉnh lỵ. Ở Sài Gòn, thầy giáo tự do sống, tự do nghĩ, tự do chơi khi bước ra khỏi cổng trường. Chẳng ai cần chú ý, chẳng ai thèm chú ý. Trò gặp thầy còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa là. Hoặc thầy vội vã chạy trường, không muốn nhìn trò cúi đầu chào mình. Thầy tha hồ bài bạc, đĩ điếm. Dẫu gặp trò nơi bài bạc đĩ điếm, cả thầy lẫn trò đều phớt tỉnh, coi nhau như người xa lạ. Cái xã hội xô bồ Sài Gòn chấp nhận được. Tôi không bảo các thầy lo thụ hưởng và học trò đều hư đốn. Chỉ có một số nhỏ. Ở lĩnh vực nào cũng có một số nhỏ tồi tệ và nên bỏ qua. Nhưng mà riêng với lĩnh vực giáo dục, tôi nghĩ không thể tha thứ cho một ông thầy vô trách nhiệm. Người chăn chiên ghẻ lỡ, cả bầy chiên sẽ ghẻ lỡ. Tôi rất đau lòng thấy báo chí mô tả những cơ sở giáo dục như những cơ sở bán chữ nghĩa. Tình nghĩa thầy trò đã phôi pha, nhất là tình nghĩa thầy trò tư thục. Người ta trút hết tội lỗi cho chiến tranh. Tự nhiên, chiến tranh trở thành cái thùng rác chứa đầy cặn bã của xã hội. Người ta phán xét thầy trò một cách não lòng. Trò thì không muốn nhìn thấy tương lai nên chán chường hiện tại. Cái hiện tại tối mò, ánh sáng đủ chiếu trên một con đường một chiều dẫn vào quân trường. Đó chính là cái cơ sở để nổi loạn. Thầy thì đời sống vật chất bấp bênh, nặng gánh gia đình, đành nhốt lương tâm thật kỹ, chạy trường nháo nhác kiếm tiền. Những ông thầy nổi tiếng hái ra bạc, mở lớp riêng, thu nhận học trò như rạp chiếu bóng thu nhận khán giả. Và những ông thầy đó tối tối xoa mặt trượt, ăn thua cả hàng trăm ngàn. Chưa đủ, các ông còn tằn tiệu với ca sĩ phòng trà, tung tiền bạc kiếm được từ những đứa học trò hiếu học, ham bằng, để dâng hiến cho tình nhân, không nuối tiếc. Nhưng nếu có một học trò chậm đóng tiền học phí, thư ký vào tận lớp đọc thông báo, mời ngay. Có lẽ, mỗi hoàn cảnh xã hội, tâm hồn con người, mỗi khác. Tôi vẫn mơ ước nhà giáo hôm nay, bằng lòng cuộc sống của các thầy đồ ngày xưa. Giáo viên tiểu học, sống âm thầm, đạm bạc, thiệt thòi từ vật chất đến tinh thần. Nào đã lên tiếng phàn nàn, chống đối đòi hỏi. Trong đời tôi, có hai mẫu chuyện làm tôi xúc động, và đọc lại bất cứ lúc nào cũng làm tôi rơm rớm nước mắt. Đó là mẫu chuyện ông Huyện Đức nhờ thầy nuôi ăn học thành tài, trở về thăm trường cũ, trồng cuốn Tấm Lòng Vàng của Nguyễn Công Hoan. Và mẫu chuyện ông Cạc Nô làm quan to nước Pháp, nhân dịp rảnh rỗi ghé thăm thầy xưa, tóc đã bạc phơ, má đã lõm, mắt đã mờ. Đến nỗi trò Cạc Nô phải khoanh tay cúi đầu. Còn là Cạc Nô đây, thầy có nhớ con không? Tôi đã hình dung ra vĩ nhân Cạc Nô qua bức tranh mộc mạc ở cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp dự bị. Và tôi tưởng chừng như còn nghe rõ tiếng nói tha thiết của ông Cạc Nô. Bây giờ, ở nước tôi, một vị thủ tướng về thăm trường cũ chỉ kể chuyện chọc phá các vị giám thị cho các học trò nghe. Cạc Nô đã tâm sự. Ta bình sinh nhờ ơn cha mẹ, rồi tới thầy ta đã dạy dỗ nên người. Các vị thủ tướng của nước tôi thật là khác vĩ nhân Cạc Nô. Ở nước Pháp, giáo viên tiểu học được xếp trên nấc thang giá trị cao nhất, được kính trọng nhất. Tổng thống, Thủ tướng đứng hàng thứ năm. Ở nước tôi, một vị quận trưởng cũng thừa quyền xông vào lớp học, hành hung và nhục mạ thầy giáo. Và ở Sài Gòn, thầy giáo đành tự nhận mình là kẻ bán chữ nghĩa. Bởi vậy, tôi xin đi dạy ở tỉnh lỵ, dù tôi đậu ra trường cao và được ưu tiên ở Sài Gòn. Tôi nhớ mang máng một câu đề cao thiên chức nhà giáo của Tagore: nhà giáo là một ngọn đuốc. Nếu ngọn đuốc không cháy sáng thì làm sao gom những ngọn đuốc khác? Theo chủ nghĩa Tagore, ở Sài Gòn chẳng những đã không thắp sáng mà còn bị đốt cháy rụi. Tôi sợ bị đốt cháy rụi. Nói thật lòng mình, tôi hãnh diện vì ông nội tôi, hãnh diện vì sự bần cùng của ông đồ trong buổi chiều tàn của nho học, hãnh diện vì ngôi nhà các môn đệ của ông xây cất thờ phụng thầy dạy học của mình, hãnh diện vì câu chuyện ông tôi cõng bố tôi đi ăn cỗ bị hắt hủi, hãnh diện vì ông tôi không đốt bút lông. Để đổi bút lông thành bút chì mà tôi sẽ thắp sáng bằng ngọn đuốc nhà giáo. Tỉnh lỵ, tôi đã nói, một việc nhỏ mọn đủ làm tất cả xôn xao. Tôi buồn vô cùng khi nghe xong một giờ thuyết trình của ông già năm về các bạn đồng nghiệp trẻ của tôi. Họ xứng đáng bị thằng Phong miệt thị. Theo tôi, một thầy giáo từ Sài Gòn về tỉnh lỵ phải coi như từ bỏ cuộc đời vô nhà tù. Chúng ta đều là những người. Khổng Tử, Khổng Mạnh là người. Người Khổng Tử trở thành thánh nhân chỉ vì dám nhắm mắt trước mọi quyến rũ vật chất. Khổng Tử cũng thèm ăn trái cấm mô phạm như bất cứ một thầy giáo nào. Ngài đã nín cơm thèm, và Ngài là Khổng Tử, là vạn biểu thế sự. Tôi muốn bênh vật cái tuổi trẻ của một số đồng nghiệp của tôi. Họ quan niệm rằng ròng rã 16 năm học tập cực khổ, đợi mãi mới kiếm được ngày kiếm tiền thì phải thụ hưởng vội vàng, thụ hưởng thật nhiều để trả thù những ngày bạch diệt thư sinh. Bánh mì và xôi là bạn thân thiết của những ngày buổi sáng học trò. Muốn thụ hưởng thỏa đáng cần phải kiếm tiền. Tôi không có ý nghĩ coi thường các trường tư, nhưng các trường tư ở tỉnh lỵ vốn mang nặng mặc cảm về giáo sư của họ. Họ thấy giáo sư của họ thiếu bằng cấp cao, thiếu chất đại học sư phạm. Họ vồn vã mời các giáo sư trường công. Các đồng nghiệp của tôi đã lao vào lửa. Họ được ưu đãi, nịnh bợ ở trường tư. Họ được trường tư đem bằng này, cấp kia của họ quảng cáo đầu đường, xó chợ, cùng với các tên tuổi của họ. Họ thỏa mãn tự ái tuổi trẻ của họ. Họ đến với những người đãi ngộ họ, và họ quên bổn phận của họ đối với học trò. Tỉnh lỵ thì buồn tẻ, họ thì ham vui chơi. Họ tổ chức bài bạc sát phạt với nhau, giao du rộng hơn, họ chơi bài với các ông bà lớn trong tỉnh. Hãy mường tượng một ông thầy thức trắng đêm chủ nhật đánh bạc, sáng thứ hai vào lớp. Hãy tưởng tượng khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, ngáp vặt suốt giờ dạy. Không còn có cái gì mà bệ rạc hơn. Cả tỉnh lỵ biết những thầy ham bài bạc. Cả tỉnh lỵ đồn đãi những ông thầy gian díu với nữ sinh. Chưa hết, những ông thầy trẻ thường la cà các quán cà phê, quán rượu. Tư cách vứt đi hết. Các ông thầy trẻ tiếp nữ sinh trong phòng riêng của mình, và cửa khép kín. Ở trong lớp, ông thầy trẻ đứng trên bục gỗ nhìn học trò xích xoát tuổi mình, đầm ra tự ti mặc cảm. Ông thầy tự tôn mặc cảm thì dằn mặt, hạch hỏi, truy học trò gắt gao để lấy oai. để lấy cái thế thượng phong. Ông mày tao với học trò một cách phách lối, sai hẳn với những bài học sư phạm của ông. Học trò ngầm chống đối, những cậu quá khích đã nuôi hận thù và đợi dịp tỏ thái độ. Thái độ như thái độ của bọn thằng Phong, nhiều ông thầy trẻ huân hoang phô trương tài học, kiến thức và cách ăn diệt đúng mốt. Ông thầy tự ti mặc cảm thì nhút nhát, hiền tới thái độ thành hèn, không làm chủ nổi lớp học, không chinh phục nổi học trò. Lớp học thì ồn ào, đầy tiếng cười ngạo mạn. Ông thầy lặng thinh chấp nhận một đời công chức bình thường. Ngọn đuốc thầy giáo không thắp sáng nổi để học trò chống đối coi thường, ông thầy đã bất lực trong vai trò giáo huấn. Những ông thầy đánh bạc, tán nữ sinh, la cà ở các quán cà phê, bị khớp miệng, chỉ giảng bài như cái máy và không dám nói về đức dục. Tôi cho rằng sự sa đọa của giáo dục hôm nay là tại quan niệm sai lầm của Bộ Giáo dục. Người ta giới hạn tuổi tác khi tuyển sinh viên vào các trường sư phạm. Các ông thầy trẻ tuổi trời và tuổi đời chưa bao nã, nên chưa đủ kinh nghiệm và kinh duyệt. Các ông quá gần gũi học trò nên dễ bị đồng hóa với học trò. Ngày xưa, những ông thầy thường bằng tuổi hay lớn hơn cha mẹ của học trò. Nhìn ông thầy, chớ hiểu tài ba của thầy ra sao, học trò đã kính trọng thầy của mình rồi. Học trò xưng con với thầy triều mến như là xưng con với cha mẹ. Thầy giáo đầy uy quyền, một tiếng thước kẻ đập mặt xuống mặt bàn, cả lớp im phăng phắc sợ hãi. Lời thầy rót vào tai, thấm vào hồn. Thầy mắng, cúi mặt xấu hổ, biết ơn thầy dạy dỗ. Gặp thầy ngoài đường, cách xa hàng chục thước, đã dừng lại, đứng nép bên đường, mũ trên đầu bỏ ra, cầm trên tay khoanh trước ngực, chờ thầy tới gần để lễ phép chào thầy. Đấy là những anh học trò ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc chảy chuốt, chứ những anh đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, thấy bóng dáng thầy từ xa đã tìm cách trốn tránh. Một chiếc khuy áo đứt, sợ thầy khiển trách, cũng chẳng dám chào thầy ngoài phố. Thầy đáng kính nể hơn cha mẹ, được thầy đến nhà chơi là một vinh hạnh. Đứng như cây gỗ, không dám nhúc nhích, thầy hỏi câu nào mới dám trả lời câu đó. Hình ảnh của những thầy giáo của thế hệ tôi để chìm khuất và dĩ vãng. Người ta làm cách mạng, làm đảo lộn tất cả. Tôi chấp nhận, nhưng làm cách mạng giáo chức, làm trẻ trung hàng ngũ giáo chức, sự trẻ trung chỉ vụ hình thức và chỉ tạo ra một lớp thầy giáo trẻ không được học trò kính nể, thì tôi không chấp nhận. Chưa kể những ông thầy bê bối, vô giáo dục trong sứ mạng giáo dục. Hãy nói về những ông thầy trung học đại nhị cấp như tôi, với số tuổi sắp xỉ học trò. Học trò ở tỉnh đôi khi học muộn, đa số khai rút tuổi đi, thì làm sao tôi dám xưng thầy và gọi học trò là con, mặc dù nền văn hiến của nước tôi cho phép tôi xưng hô như thế. Tôi sẽ bị chống đối ngay. Cách mạng đã hơn 3 lần giấy đọc, dấu chân Khổng Mạnh đã bị xóa mờ, và chỉ thấy rõ rệt những bước chân cùi Tây Phương in dấu trên đường giáo dục. Những bước chân cùi được mời vào xứ sở của những thằng mù, và những thằng mù thay phiên nhau phá hoại nền văn minh dân tộc. Người ta đã gạt những nhà mô phạm chân chính khỏi nền giáo dục bằng cách giới hạn tuổi tác khi tuyển sinh viên đại học sư phạm. 30 tuổi là quá già, mà một ông thầy đệ nhị cấp cần trên dưới 40 tuổi mới đủ lấy cái uy của một ông thầy để học trò phải kính trọng, thuộc loại tiên học lễ, hậu học văn. Tôi nghĩ quan niệm giáo dục cũ cần được bảo vệ đến nơi đến chốn. Ông thầy là sư phụ, là maître. Ông thầy không thể là cán bộ giáo dục. Ông thầy là nhà tu hành, khổ hạnh hơn nhà tu hành vì không khoác được áo tu hành. Những ngọn đuốc theo ý của Tagore chẳng bao giờ cháy sáng, bởi vì những nhà giáo già chân chính bị bạc đãi cả vật chất lẫn tinh thần. Những nhà giáo trẻ có chuyện dạy học như một đợi thời cơ, như một định mệnh an bài, như một thiếu suy nghĩ, như một lối kiếm sống, hay xót xa hơn, như một cách kiếm thêm tiền. Những người đã tốt nghiệp đại học sư phạm đa số muốn đời sống vững chắc bằng khoản lương cố định, về già có hưu trí. Tôi đã rơi vào ý nghĩ miệt thị giáo sư trẻ tuổi của học trò. Tôi không trách họ. Điều đáng trách là cái chính sách giáo dục vô chính sách hôm nay. Phần nào đó đáng trách còn là chiến tranh. Chiến tranh đã du nhập vào đất nước này nhiều tệ trạng, và tệ trạng đáng kết án đã làm người tuổi trẻ chán nản hiện tại, nghi ngờ tương lai. Thầy và trò đều trẻ tuổi. Từ đó, tư tưởng sống vội, hưởng nhanh đã nâm chồi, nảy mộng. Để buông xuôi trách nhiệm, sĩ khí không rụt rè. Gà Phật, gà mà thành phải cáo, mà bệ rạp, mà tan thương. Riêng tôi đã chọn nghề dạy học, đã thừa hưởng tinh thần chịu đựng của ông nội tôi. Không có hoàng hôn của giáo dục bây giờ, mà chỉ ngộ nhận, mà mặc cảm và bỏ cuộc. Tagore đã nói, tôi ngủ và đã mơ rằng cuộc sống chỉ là vui thú. Tôi thức dậy và nhận thấy rằng cuộc sống chỉ là phục vụ, và tôi cảm thấy rằng phục vụ là thú vui. Mọi thú vui đều có giá của nó. Tôi đã chọn nghề dạy học làm nỗi vui thú. Tôi phải trả cái giá cho nỗi vui thú của tôi. Không hiểu sao, tôi rất tự tin rằng ngọn đuốc tôi sẽ cháy sáng để mồi lửa cho những ngọn đuốc của thằng Phong.